dù cho anh nghĩa là gọi là học đạo, anh thấy đạo sâu cách mấy nữa, nhưng mà còn thích cãi thì sao? Thích cãi là chưa gần được đạo, phải không? Rõ ràng như vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là nhiều khi là mình ham cãi để thắng, nhưng mà khi mà còn ham cãi tất nhiên là còn cái tâm ham thắng, phải không? Ham hơn ham thua đó. Thì như vậy tất nhiên là chưa hợp. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện mà của Hiệp Sơn, ngài Hiệp Sơn và Định Sơn đó, hai vị đồng đi đường rồi cùng nói chuyện bàn đạo lý với nhau, thì ngài Định Sơn á, ngài nói rằng trong sanh tử không Phật á thì tức phi sanh tử, tức là trong sanh tử mà không Phật thì đó là tức phi sanh tử. Ngài Hiệp Sơn thì ngài nói trong sanh tử có Phật á thì tức chẳng mê sanh tử. Trong sanh tử mà có Phật á thì tức là chẳng mê sanh tử. Còn ngài Định Sơn thì nói trong sanh tử không Phật thì tức phi sanh tử, tức là lìa sanh tử. Hai người cãi hoài không ra lý, mới đi lên đến núi thì lễ ngày Đại Mai, thì ngài Hiệp Sơn đó, ngài mới đem hai câu nói của hai người ra thuật lại cho ngài Đại Mai nghe, rồi mới hỏi như vậy thì chưa biết là chỗ thấy của hai người đó ai được gần, tức ai được gần đạo. Ngài Đại Mai ngài không trả lời liền, ngài kéo, ngài nói là một gần một xa. Tức là một người gần người xa. Thì ngài Hiệp Sơn ngài nói vậy ai được gần? Thì ngài Đại Mai ngài nói thôi giờ hai ông hãy đi về nghỉ đi, sáng mai lại ta sẽ nói cho. Thì sáng hôm sau ngài Hiệp Sơn ngài liền lật đật ngài tới trước. Ngài tới trước ngài hỏi vậy chứ nghĩa là cái chuyện qua đó, vậy thì người vậy thì ai gần? Thì ngài Đại Mai ngài nói người gần thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng gần. Phải không? Rõ ràng như vậy. Tức là còn đến mà gọi là đến trước để hỏi là để chi? Để muốn mình không? Mình hơn không? Đó, thì rõ ràng là chưa gần. Còn người ta là nói ra rồi là ta biết là cái lý đó là đúng rồi, thì đâu cần phải tới sớm chi nữa. Đó, thì như vậy để quý vị thấy không? Đó, người nào ham cãi thì phải nhớ kỹ như vậy đó. À, thì rõ như vậy đó thì để thấy như vậy thì hai cái đó thì quý Phật tử thấy qua được hai đó là giải thoát được nhiều ít rồi. Qua được cái đó là giải thoát quá nhiều rồi, phải không? Cho nên cái tinh thần vô ngã là như vậy đó. Cho nên giờ cái kế nữa là tinh thần vô ngã đó là để nó lên trừ những cái tâm gọi là ngã mạn kiêu căng á, cống cao ngạo nghễ. Vô ngã lấy gì kiêu căng, phải không? Nhưng mà chính cái ngã mạn đó đó, cái kiêu căng đó là cái mình làm. Kiêu căng là kiêu căng cho ai? Mình kêu cho ai? Cho cái cục thịt 6-70 túi nào ra, 6-70 ký nào ra không? Hay là cho cái gì? Hoặc là cho cái khối mà gọi là cái khối thịt mà mập ốm đen trắng này. Kêu cho nó ra không? Kêu cho cái khối này nè, cái khối mà gọi là nó mập, nó ốm, nó đen, nó trắng này nè. Nói tới nó ốm là không chịu. Phải không? Rồi như vậy thì giả sử như khi mà nó chết nằm cứng đơ đó thì sao? Thì lúc đó ai nói gì nói, phải không? Thì rõ ràng như vậy đó. Đó là cái để cho thấy nó có lầm. Mà học đạo á, mà mình không có khéo kỹ cái này, còn mang những nặng cái tâm này á, thì học nó khó có tiến được là như vậy. Bởi vì nhiều khi nó tu cho mà tu lâu tiếng quá mà không có quý thầy dạy ra mà tu cho nó cái gì nó mau tiếng, nhanh tiếng hơn nữa thì đơn giản rồi, phải không? Đó. Kéo thấy được, buông được, bớt chấp ngã này thì tu tiếng nhanh liền à, phải không? Đó. Bởi vì nhà thiền á thì thường thường quý Phật tử đọc nhà thiền thì mới thấy học đạo thì với các ngài đến các ngài thử dữ lắm, phải không? Không phải như bây giờ học mà tới rút da nhiều. Phải không? Đó. Chẳng hạn như ngày Lâm Tế mà tới hỏi ngày Hoàng Bá hỏi thế nào để Phật pháp thì cỡ như bây giờ thì sao? Thì giải thích là để Phật pháp là dày, phải không? Nhưng mà ngày đập cho gậy, hỏi đập cho gậy, đập cho gậy thì như vậy mà cỡ như mình cái kiểu đó thì sao? Ngộ đạo nổi không? Chắc là ngộ cái ta này thôi, phải không? Lúc là tự ái bỏ đi rồi lấy gì ngộ đạo nữa. Nhưng mà ngài đập như vậy đó là, tức là thứ nhất đó là như vậy là xẹp cái ngã liền, thấy không? Thứ hai thì không có cái ngã thì mới có cái niềm kính tin ông thầy, và mới có cái thắc mắc ôm ấp, phải không? Chứ còn lúc đó là tự ái làm gì mà ôm ấp mà chạy qua tới ngài Đại Ngu để hỏi, phải không? Rõ ràng như vậy. Và nếu như vậy thì nếu mà thí dụ như lúc đó mà tự ái lên á thì ngộ sao nổi mà ngộ. À, đó là một cái điểm để cho quý Phật tử thấy. Thứ hai nữa là thí dụ như là ngài Lục Tổ mà đến học đạo với ngài Ngũ Tổ, thì khi mới đến Ngũ Tổ thì sao? Ngũ Tổ hỏi chứ ông từ đâu đến, phải không? Thì ngài nói sao? Ngài nói là con từ Lãnh Nam đến, phải không? Hỏi đến làm gì? Thì nói con là từ Lãnh Nam đến đây để mà cầu Phật pháp thôi chứ không cầu gì khác, phải không? Tức là cầu là làm Phật thôi chứ không cầu gì khác, phải không? Thì cỡ mà nghe nói như vậy thì hay quá rồi, phải không? Nhưng mà Ngũ Tổ thì sao? Ông là người Lãnh Nam, là người mội, mà đâu có kham là làm sao mà kham làm Phật pháp được, phải không? Mà cỡ như mình cỡ đó cũng sao, bỏ đi liền, phải không? Thì vậy làm sao mà làm tổ nổi. Nhưng mà ngài lúc đó thì ngài thì sao? Chẳng bình tĩnh. Người thì có Nam Bắc, phải không? Còn Phật tánh của con với Phật tánh của Hòa Thượng đồng nhau thôi, đâu khác. Thì như vậy đó mới là sáng suốt, mới làm tổ nổi chứ. Chứ còn lúc đó mà cái ngã này tự ái lên rồi làm sao nói được câu đó, phải không? À, thì như vậy đó, để cho thấy rõ cái ý nghĩa, để mình học đạo mình thấy rõ được ý nghĩa đó thì mới tiến nổi. Còn không á thì mình học đạo càng nhiều thì nhiều khi là người càng phiền não nhiều nữa. Tôi là người học đạo lâu năm rồi, phải không? À, thì vậy là sao? Là cái tôi này nó to thêm, phải không? Đó. Thì vậy làm sao ngộ nổi. Đó. Đó. Thì chính vì vậy đó thì quý Phật, hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy trong lúc mà mình ngồi thiền. Thí dụ như lúc ngồi thiền mà tâm mà nó đang yên lặng, thanh tịnh, sắp ngộ đạo đó, phải không? Rồi chợt cái thì nó nhớ tới cái thân này thì sao? Hoặc là nó đang thanh tịnh mà sắp ngộ đạo đó, cái thì chợt nhớ tới đâu mà tháng trước rồi đó có chị nào đó nói nặng mình câu thì sao? Lúc đó mà nó hơi trong này buồn một chút thì sao? Hết ngộ đạo liền. Hoặc là lúc mà ngồi thiền tâm nó yên lặng thanh tịnh, cái chợt giống như là nó quên mất cái thân này, không còn thấy nó nữa, thấy không? Thì sao? À, lúc đó thì quảng rồi, phải không? Lúc đó thấy giống như mất nó rồi, thành ra con người quảng cái là không biết tìm ra coi nó đâu. Mà khi mà tìm lại nó đâu thì sao? Động trở lại rồi. Động trở lại rồi chứ còn chưa thật á. Nếu mà ngồi thiền mà thấy mà giống như quên mất á, mất càng mất càng tốt chứ gì, phải không? À, mất nó luôn càng tốt nữa. À, thì còn cái mà thấy biết mất á thì nó đâu có mất, phải không? Lúc đó còn biết cái thân này mất thì nó đâu có mất. À, thì vậy ngay đó mà nó càng mất chừng nào á, kệ mất thì mất càng tốt thì mới có thể mà sáng lên được, phải không? Còn lúc đó mà nhớ cho nó cái quảng sợ không biết nó đâu, cái sợ là không có nó thì chết bất tử sao, phải không? À, thì đó là cái ngã nó nổi về trở lại. À, đó là những cái kinh nghiệm để cho quý Phật tử thấy rõ. Vì vậy cho những cái này là cái mình phải nắm cho thật vững thì mới tiến được. À, chứ không có nhiều người kể như vậy đó, ngồi thiền ra bỗng thấy sao thân nó đâu mất tiêu, cái liền sợ không biết cho nó ra sao. À, thì như vậy cái thấy nó động trở lại liền, động trở lại thì tức là nhớ tới cái thân nó, thì vậy là hết thanh tịnh rồi. À, Đó là cái điểm cho quý vị thấy rõ. Thêm một điểm nữa, với cái tinh thần vô ngã này là chính cái tinh thần này á là một cái đặc biệt ở trong nhà Phật. Chính tinh thần vô ngã đó giúp mình thấy rõ một cái hướng đi, gọi là hướng đi lên á, một cái niềm tin vững để mình tiến lên. Mình vô ngã, chúng sanh vô ngã, cho đến gọi là Bồ Tát Phật cũng vô ngã, phải không? Đó. Thì như vậy, tức là sao? Thấy rõ chúng sanh không thật có cái ngã chúng sanh, phải không? Thì cũng như Phật không thật có cái ngã Phật, tức là chúng sanh không có ngã cố định là chúng sanh, Phật cũng không có cố định cái ngã cố định là Phật. Cũng như phiền não sanh tử cũng không có cái ngã cố định phiền não sanh tử nữa, phải không? Thì chính vậy đó thì mình mới tu được. Chứ còn nếu mà ví dụ như phiền não sanh tử mà nó cố định là phiền não sanh tử rồi thì chắc là hết tu, phải không? Nó là cố định, nó có cái ngã là phiền não rồi thì giờ sao tu? Sanh tử nó cố định là có ngã sanh tử rồi thì làm sao phải dẹp được cái ngã đó thì bao giờ mới dẹp được hết? Mà nó là thật rồi thì làm sao dẹp? Cho nên nó chỉ là cái giả, giả tưởng, cái gọi là cái ngã tưởng thôi. Cho nên mình thấy rõ thì mình thì hết, chắc thì nó hết thôi, không? Chứ còn nó thật ra thì phải dẹp, mà dẹp thì nó thêm cái ngã mới. À, hiểu như vậy đó thì quý Phật tử mà đọc trong sách thiền đó mới thấy câu chuyện mà của ngài Tịnh Nguyên với ngài Đậu Ngô đó thì mới là lý thú. À, tức là ngài Tịnh Nguyên với ngài Đậu Ngô mà đi điếu tang đó, đến đám tang thì ngài Tịnh Nguyên á là chưa có sáng được đạo, cho nên luôn luôn là trong này nó thắc mắc cái điều trong lòng. Đến thì mấy ngài mới dỗ vào trong quan tài á, hỏi như vậy thì đây là sanh ư hay là tử ư? Dỗ quan tài đó thì cái này là sanh ư hay là tử ư? Bây giờ đó thì quý vị nói sanh hay tử? Mình ngồi đây là sanh, phải không? Vô quan tài là tử, nhưng bây giờ ngài nói như vậy, như bây giờ ngay quan tài đây á thì bây giờ là sanh ư hay là tử ư? À, thì ngài Đậu Ngô á, ngài bảo sao? Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì ngài Tịnh Nguyên ngài tức mình, ngài bảo sao chẳng nói? Ngài Đậu Ngô nói chẳng nói thôi, chẳng nói là chẳng nói. À, thì ngài Tịnh Nguyên ngài không biết sao. Thì trên cái đường về hai thầy trò đi, ngài Tịnh Nguyên ngài chịu cũng không nổi nữa, sao mà chẳng nói. Ngài mới đến, ngài mới nói là bạch thầy, bây giờ thầy phải nói cho con nghe, chứ nếu mà thầy không nói là con đánh thầy đi. Đó. Thì ngài Đậu Ngô đó đánh thì cứ đánh mà nói cũng chẳng nói. Thì lúc đó ngài Tịnh Nguyên ngài cũng đánh ngài Đậu Ngô liền, nhưng mà ngài Đậu Ngô thôi bảo thì thôi, như vậy thì thôi ông lo thu xếp ông đi chỗ khác, chứ còn nếu mà ông mà về chùa là chi sử biết được là chết ông. Thì thôi để ông Tịnh Nguyên đó ông cũng đi chỗ khác, đi tới cái chùa nhỏ ở trong thôn, nhưng mà cái chỗ này ông vẫn ôm ấp trong lòng vào, tại sao lại không nói? Sanh thì cứ nói sanh, bậc tử thì nói tử, tại sao lại bảo không nói? Thì khi mà đến cái chùa đó một hôm, nghe có một vị trong chùa tụng kinh Phổ Môn đến cái đoạn mà gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm mà có 32 ứng thân đó, nên hiện thân tỳ kheo được độ thì đi hiện thân tỳ kheo, nên hiện tỳ kheo ni được độ thì đi hiện tỳ kheo ni được độ. Thì ngay đó ông liền tỏ ngộ, liền thấy được cái chỗ của ngài Đậu Ngô chẳng nói. Thì quý vị thấy chỗ của ngài Đậu Ngô chẳng nói chưa? Bởi vì á, với trong mắt của mình thường thì mình thấy là hoặc sanh hoặc là tử, phải không? Sanh là thật, tử là thật, thì hoặc là nói sanh, không nói sanh thì nói tử. Còn ngài bảo sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, tức là sao? Tức ngay đó nếu mà mình mà nhạy bén chút á thì ngay đó là mình ngộ ngay sanh tử, tức phi sanh tử rồi, chứ không thể nói thật là sanh, không thể nói thật là tử, thấy không? Bởi sanh tử là cái giả ngã này thôi, thì vậy làm sao mà nói là sanh hay nói là tử? Nó chỉ là cái tạm thôi, nó tạm thời để duyên nó hợp lại thì gọi là sanh, nó tan ra thì gọi là tử vậy thôi. Thì vậy gọi là sao nói sanh thật sanh, tử thật tử được. Cho nên nhưng mà ngài không có giải thích như vậy. Giải thích thì thành ra chữ nghĩa. Chữ nghĩa thì cái ý thức này nó hiểu theo ý thức thôi. Cho nên ngài chỉ bảo là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. À, người khéo nhận á, thì mới nhận bằng cái trực giác. À. Nhưng mà ngài không hiểu nữa cho nên nó hỏi là sao chẳng nói. Ngài nói chẳng nói thì chẳng nói. À, thì nó rõ ràng như vậy thôi. À. Còn mình cứ giải thích dài dòng nhiều khi rồi người ta hiểu bằng hiểu trên cái chữ nghĩa. À. Thì với các ngài xưa là cái khéo của ngài như vậy. À. Thì như vậy nếu mà ngài mà khéo thì ngài đó nhận rõ ngài sanh tử tức là vô sanh rồi. Phải không? Cho nên sau này khi mà nghe tới Phẩm Phổ Môn nói rằng à, khi mà đáng dùng thân tỳ kheo được độ thì liền hiện thân tỳ kheo, đáng dùng thân tỳ kheo ni được độ thì liền hiện thân tỳ kheo ni, hoặc là hiện thân Đế Thích, hoặc là hiện thân đồng nam đồng nữ vân vân, không? Thì như vậy khi mà các ngài mà hiện thân này thân kia vậy thì thân nào là thân của ngài, thân nào là thân của ngài? Hiện thân tỳ kheo rồi bỏ thân tỳ kheo hiện thân tỳ kheo ni, rồi bỏ thân tỳ kheo ni hiện thân đồng nam, thì giờ thân nào là thân của ngài? Thì ngay đó thì thấy rõ nghĩa vô sanh liền, phải không? À, cùng mình đây cũng vậy chứ gì? Bữa nay thì hiện cái thân nam, không? Hoặc là hiện thân nữ, rồi mai mốt là hiện cái thân nam trở lại, hoặc là nam là hiện thân nữ trở lại, phải không? Rồi hoặc là từ hồi mà quý vị kiểm lại từ lúc mà mới bắt đầu đi vào trong cái cuộc luân hồi này tới bây giờ thì hiện mấy thân rồi? À, thì giờ là thân nào là thân của mình, phải không? À, thì rõ ràng sanh tử tức phi sanh tử rồi. À, cái này là chỉ là một cái sanh tử là cái giả tướng thôi, chứ nếu thật sự á, sanh thật là sanh, tử thật là tử á, thì hôm nay chắc không còn ai ngồi tại chỗ này, phải không? Từ vô thủy tới nay là mình sanh tử biết bao nhiêu lần rồi. Thì vậy nếu mà nói tử mà nó thiệt là tử rồi thì còn gì mà ngồi tới bây giờ, phải không? Mà bây giờ còn ngồi tới bây giờ tất nhiên là như vậy thì à, trong đó có cái phi sanh tử rồi, phải không? Mà sanh tử chỉ là cái giả tướng thôi. À, thì giờ là ngộ ngay sanh tử là vô sanh liền. À, thì quý vị thấy dễ dàng không? À, nhưng mà rồi mình cũng vậy à, cái tập khí quen rồi thì cũng nhớ cái này thôi là tốt. Rồi bây giờ cho nên sống với cái sanh tử hoài là như vậy. À, như vậy thì quý Phật tử thấy rõ ý nghĩa ta là gì chưa? À, như vậy thì nói như vậy thì là có ta hay không? À, bây giờ đặt câu hỏi lại, có ta hay không?